Nghĩa đúng của giáo lý mà nói tới đời là gì? Đời là một sự thay đổi. Nếu như ngày hôm nay chúng ta tâm niệm là nhớ này, điểm này là điểm này, gọi là chứng hành tiền đó, nói cho mình nào. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có cái tâm niệm vượt lên, thay đổi một chút, đó là trải qua được kiếp rồi. Thế giờ ngày mai chúng ta thay đổi lên một chút nữa, nghĩa là tức là từ cái tăng, cái kêu là tăng thượng duyên địa thiện á, thì như thế là tức là trải qua một giai đoạn như thế là trải qua một kiếp, hoặc là nói theo gì dễ hiểu là một đời. Chứ không có cái nghĩa mà mình hiểu một đời là phải trải qua từ khi mình sống sinh ra cho đến gì chết. Cái đó là hiểu theo thông thường, từ tới hôm nay hiểu như thế. Nhưng mà trong giáo lý đạo Phật thì phải hiểu khác một chút. Khác là như thế này, ví dụ như hồi giờ tâm niệm mình không có cái gì phát tâm mạnh mẽ, chưa là sáng suốt hết, bây giờ cái mình phát tâm. Vì thế cho nên hạnh nguyện của người tu phải có nhiều, hạnh nguyện của các đức Phật cũng có nhiều. Mỗi một cái hạnh nguyện, một cái phát tâm như thế, tất nhiên là thông qua được một cái kiếp số, một cái đời. Bây giờ cũng như đừng nói gì ở đâu xa, nói một cách thông thường để cho quý vị hiểu. Ví dụ như tháng này mình ăn chay chỉ có tháng này. Ví dụ đây là nói cái ví dụ đó. Nhưng mà tháng sau mình nghỉ hai ngày biết quan, rồi cái ông phát tâm được 4 ngày, tức là nó qua được cái số, hay là nó có thể nó qua được một cái đời. Đời là gì? Đời là cái sự biến chấm dứt cái sự biến chuyển, gọi là đời. Đời là gì? Đời tức là nó biến chuyển luôn luôn trong đó. Mình sống nó biến chuyển luôn luôn. Bây giờ chấm dứt cái biến chuyển, nó bước qua một giai đoạn khác, gọi là qua một đời mới. Bây giờ chữ kiếp nó giống nhau mà. Bởi vì kiếp là nói theo trong kinh điển, cái chữ phạn gọi là can ba. Cái chữ phạn thì kiếp có gọi là đây nè, can can ba. Nhưng mà ra người Tàu á, họ dịch âm cái chữ can ba, đó là kiếp số. Chứ thì được kiếp số tất nhiên cũng như mình đã thành đời rồi. Con người mỗi đời nó có một cái số phận riêng. Cái kết quả của đời trước như thế nào, hôm nay mình phải làm chịu. Mình tạo cái nhân đời bây giờ như thế nào thì kiếp sau mình thừa hưởng, hoặc là thiện hoặc là ác. Thì nói như thế này để cho chúng ta biết rằng từ chánh pháp của Đức Phật Quang Minh Như Lai cũng là 12 cái tiểu kiếp, mà tượng pháp cũng như mà pháp của ngài cũng như thế. Tất nhiên là trải qua 12 giai đoạn gọi là cải biến. Bây giờ chứ còn có nhiều người, người ta đọc ở trong kinh, nhất là đọc trong kinh pháp qua mà chữ địa quý vị định nghĩ, quý vị động đó, quý vị thấy rằng như thế này nó trải qua không, cũng như ở trên mà cái đoạn trên nói rằng phải cúng dường 300 muôn ức Đức Thế Tôn. Thì các Đức Thế Tôn đâu có cần mình cúng dường, các Đức Phật đâu có cần mình cúng dường cho các ngài làm gì. Cúng dường như thế để làm mình tỏ rằng mình hướng thiện. Thế chưa? Mà mỗi một cái hướng thiện như thế, tức là tâm của mình sáng suốt, mình mà hướng thiện. Cho nên người mà biết cúng dường á, không cần vụ lợi, không cần lợi lộc gì hết á. Mình đem cái lòng thành, ví dụ như bây giờ hôm nay mình thấy rằng thiệt ra nếu mà mình giữ đến cái linh đâu đó con người đúng đắn, kêu là tư cúng dường phụ pháp cúng dường tối, ở trong tất cả các cái đồ cúng dường của Đức Phật mình giữ cái giáo pháp trang nghiêm tu hành đúng đắn, đó là cúng dường rồi. Nhưng mà mình chưa làm tới cái mức độ cao đó, bây giờ mình trở về bàn Phật của mình thờ, trở về chùa, trở về một chỗ nào, mình thấy bây giờ mình cũng phải có những cái gì, tuy là tượng trưng bên ngoài, ở bên ngoài cái ý nghĩa bên ngoài, nhưng mà tượng trưng cho mình. Ví dụ như bây giờ mình đem vài ba quả phẩm để mà cúng dường, thì mình phải hiểu cái ý nghĩa cúng dường đó. Mình dâng cái quả phẩm lên là để nói lên, rồi để mình phải làm sao để có được kết quả tốt đẹp, kết quả giác ngộ như cái chuyện mà mình mong muốn ngày hôm nay. Chứ không phải trong lúc đó
mình đem cái giữa quả phẩm mình để lên rồi dưới thôi dạ cho Phật thầy cho con bình yên nặng gió đều làm đến đấy đều giữ sống đi cho con phải chúng số độc đắc để cho con đi chứ cái chuyện đó thiệt ra con biết khi mà còn mới cái bước vô những cửa đạo đó cái chuyện đó chúng ta cũng phải cho là vô ích đâu chứ nó cũng có được cho mày bận cái lòng tham gì nhưng mà cái khi mình trưởng thành rồi mình học đạo lý mà trưởng thành rồi đó mà nghĩ tới cái chỗ đó là coi nó buồn rồi nó thấp lắm thấy chưa rồi chẳng như thế rồi Đức Phật là một cái tâm bình đẳng thương xót chúng sanh như là con một như là con nọ tâm kinh nói đó rồi không lẽ ta bây giờ cái người có cúng như này một quả phẩm rồi ngày mất quen con này hổ rồi cái người này sao không có tiền không cúng quả phẩm thì nó phải bỏ đi chết rồi nó chết rồi nó làm gì nữa còn gì là tâm từ bi của Đức Phật nữa hết rồi. Thành cái ý nghĩa mà dưng lên cái quả phẩm như thế là để nói gì đó, cũng như là chuyển kiếp cho mình, nói cái dễ hiểu. Cho nên ở trong này cái bài giảng nói á, Đức Phật nói với Ngài Mahakajit, nói rằng nếu mà tôn giả muốn thành Phật ở tương lai, thì tôn giả phải phát tâm, phải cúng dường hay là phụng sự hay là dinh thờ tất 300.000 muôn đức Đức Thế Tôn. Ta biết mẫu niệm, mẫu niệm thay đổi, mẫu niệm nữa là sáng suốt giác ngộ. Tới cái mức độ mà giác ngộ hoàn toàn tất nhiên là không. Phải hiểu cái nghĩa đó, thấy chưa? Tuy nhiên như tôi vừa nói vừa đầu đó, nghĩa là cái vấn đề cầu nguyện, cái vấn đề gọi là chứ không phải là vô tích đâu. Theo trong đạo Phật còn có hai cái chữ gọi là diệu dụng, nhớ mà. Dụ là diệu màu, hai cái chữ này bị đi chung nhau. Dụ tức là diệu dụng là gì? Là cái sự màu nhiễm của mẫu vị Phật, mẫu vị Bồ Tát, mẫu vị A La Hán. Mình cũng có nè, nhưng mà bây giờ vì mình cái vô minh nó dày đặc, trong cái diệu dụng mình chưa có tỏa chiếu ra được. Còn các ngài nhờ vô minh đã giúp từ cho nên diệu dụng của các ngài, diệu dụng độ thanh thắt. Tôi nói như thế sợ quý Phật tử hiểu lầm là nó không? Hiểu thế thì nói cái vấn đề cũng như thế, mình nguyện cầu là một vấn đề khác. Nhưng mà nó tùy theo cái sức hiểu đạo của mỗi người, tùy theo cái sức hiểu đạo lý của mỗi người. Thành thử ra Đức Phật cũng trăm phương ngàn pháp để mà độ đạo. Chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là cầu nguyện, ngài không có nghĩa rất linh cảm, bởi vì cái diệu dụng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là tối linh đó, do đó cho nên cầu nguyện được. Nhưng mà mình được lấy nghĩ là ví dụ như mình cứ đặt cái vấn đề cầu nguyện đó là cái vấn đề hoàn toàn trong đạo Phật phải có như thế thì không, không nghĩa là như thế này nè. Thì ta đổi cho những người sơ đẳng lên tới trung đẳng rồi lên tới cao đẳng cái trình độ như thế rồi thì mình phải tự thắp đuốc lên mà không còn nhớ lại. Cho nên đạo Phật có cái chỗ khác hơn các đạo giáo các chỗ đó đó. Người ta nói nếu đạo Phật có nhiều tiêu tôi nghe nói cao siêu lắm, nghĩa là đặc biệt lắm, nhưng mà đạo Phật có động nguyện thế nào? Chứ ta cũng cầu nguyện cho cái như thế thì ta có khác gì với đạo Bà La Môn hay là các đạo khác? Khác ở nơi cái chỗ, chỗ này là quý vị nhớ nè, là phương tiện. Những cái chuyện cầu nguyện, cái chuyện đó là phương tiện để mà chuyển kiếp. Chứ là chuyển kiếp cái kiểu như là Đức Phật phá kiến cho Ngài Ma Ha Ca Diếp. Đức Phật nói rằng cần phải thành tâm cúng dường phục vụ 300 muôn ức Đức Phật. Thì mình nghe cái câu nó lớn quá đi. Mỗi một Đức Phật như thế, mình nghe như thế thì làm sao mà mình làm cho được? Chỉ có các vị A La Hán mới làm được như thế. Nhưng bây giờ quý vị cứ trước ngôi Tam Bảo, quý vị đọc Nam Mô Phổ Quang Phật lễ một lễ, đó là cũng như cũng như là Đức Phật. Nam Mô Phổ Minh Phật thành tâm, thành tâm á, chứ không phải là tới đó rồi cũng lễ lễ mà cầu nên ta đứng ngoài xem. Phải như thế, thành tâm thiện chí giàu có người không có người ở nhà mình cũng vẫn làm được như thường. Thì đó tức là trải qua trải qua một cái thời gian mình thành tâm đó, mà trải qua như thế cái chính nghĩa là qua. Vì thế cho nên mình nếu mà làm đúng theo cái sự tướng mà phải làm này là mình rất là trải qua cũng nhiều số kiếp lắm, đâu phải là thường đó.
Rồi tại sao mà ngài cái thân cuối cùng lại thành là Quang Minh Như Lai? Là bởi vì Đức Maha Ca Diếp nguyên có cái chữ dịch và cái tên của ngài là Ẩm Quang, tức là khi mà ngài sinh ra ở trong gia đình bà từ mẫu của ngài, khi mà vừa tới ngài ra thì tất cả trong gia đình của ngài nó sáng rực à. Cho nên nhờ cái hạnh mười ân mà nhất là ngài tu về cái hạnh độc đà. Ngài theo Đức Phật, ngài Ca Diếp đây á, là có thiệt lịch sử, có sự thực, không phải là nói cho tưởng tượng đâu. Trên Ấn Độ chính cái tháp của ngài, cái chân tháp của ngài hiện bây giờ vẫn còn ở gần thành Vương Sáng. Thì thọ ký cho ngài như thế, nước như thế nào, tên ngài như thế nào, ở trong cái kiếp số thì chắc chắn trải qua những cái kiếp số đó là ngài sẽ đắc thành tức là Quang Minh Như Lai. Sau khi Đức Phật thọ ký cho ngài Maha Ca Diếp rồi thì các ngài khác hơi mãn hơn, mãn hơn trong tâm niệm nói em chứ không biết là tốt hơn mình ngài thọ ký hay không, hay là chỉ thọ ký cho mình ngài Maha Ca Diếp thôi bởi vì ngài là trưởng lão, cũng như ngài Sa Phất, Sa Lợi Phất là trưởng lão, nhưng mà các vị khác cứ ngồi suy nghĩ trong tâm đó. Nữ tâm tâm, đọc lại tâm tâm chứ không có nói ra trong bản tiếng Phạn. Nhưng mà ở trong bản mà dịch ra tiếng Hán thì ngài Kumarariva, Kumarathapa thì ngài lại nói rằng các ngài đã đọc lại kệ. Cái sự thật trong bản tiếng Phạn thì nói là đúng rồi. Trong lúc đó các ngài kia thấy Đức Phật thọ ký cho ngài mà ra viết, trong tâm cứ suy nghĩ không biết mình có được cái số phận đó không. Cũng như là đồ cao lương mỹ vị của nhà vua dọn lên đó thấy đặc biệt quá đi, nhưng mà không biết rồi đây vua có ra lệnh cho mình ăn cái củ ăn cái quả ăn cái bữa tiệc, giờ cái bữa tiệc đó hay không, ở trong bài này có nè, bây giờ dạ hết. Vì thế cho nên người nào cũng cứ nao nức, người nào cũng cứ trong nghĩa là để Đức Phật thọ ký cho mình, bởi vì thọ ký mới là chắc hẳn. Còn nếu mà Đức Phật giờ mình tu nhiều nhưng mà Đức Phật không trực tiếp thọ ký thì không biết là cái kiếp nào mình có thành Phật. Do đó cho nên Đức Phật biết được cái tâm niệm của các vị thượng tức đệ tử của ngài, ngài mới kêu từng vị để mà thọ ký nữa. Chứ ngài Maha Ca Diếp là ngài thọ ký cho thượng lão Tu Bồ Đề, Sùng Bồ Đề, Tu Bồ Đề. Thì Đức Phật nói rằng ông Tu Bồ Đề phải trải qua cũng là 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Na Do Tha tức là
nhiều lắm,
số ức số triệu kiếp. Nếu mà cứ trải qua từng Đức Phật một, ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni ban đầu có thời gian là 3.000 năm, 4.000 năm về sau rồi một Đức Phật khác mới ra đời, mình nếu mình nghĩ theo cái chuyện tiếng mỗi người mà nghĩ như vậy á thì biết chừng nào mà mới thành Phật rồi, không phải như thế đâu. Khi quý vị phát tâm dõng mãnh một cái chuyện gì đó là quý vị đã trải qua được một kiếp rồi. Quý vị mà lễ bái một danh hiệu Phật là quý vị đã trải qua phụng sự một Đức Phật rồi. Ví dụ mình đọc Nam Mô Phổ Tịnh Phật thì mình đọc cái đó cái danh hiệu là kính lễ cái vị đại giác ngộ Phổ. Phổ là khắp, tịnh là thanh tịnh, mà ở bên ngoài các ngài khắp thanh tịnh được thôi thì bên trong của mình cũng được tịnh thanh. Thấy chưa, thành ra hiểu được lý đạo, nó thấy đạo cao quý như thế này, hiểu được giáo lý của đạo Phật rồi mới thấy giáo lý đạo Phật như thế nào cao siêu, không thể dùng lời mà diễn tả cho hết, cao siêu không thể dùng bút mực để mà viết cho hết. Cho nên ngài thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề sau cuối cùng thành một Đức Phật, hiểu là
danh tướng
như là Tại sao mà gọi là danh tướng? Bởi vì ngài Tu Bồ Đề, ngài làm cái gì đại thích à? Ngài biết
không?
Giải không để giúp. Mà trong khi giải không để giúp đó, dĩ nhiên là ngài Tu Bồ Đề phải thấu triệt được cái danh là cái tên của sự vật, tướng là cái hình tướng của sự vật, ngài hiểu hết. Vì ngài hiểu đó cho nên ngài mới giải không được. Sau đó Đức Phật mới ấn chứng cho ngài Tu Bồ Đề sẽ thành một vị Phật hiểu là
danh tướng.
Danh tướng là hiểu được cái danh như thế nào, hiểu được cái tướng như thế nào, để mà không còn chấp danh, không còn chấp tướng, cho nên gọi là danh tướng Như Lai. Thì ở trong bài đây cũng nói rằng cái nước của ngài tên là
Bửu
Sanh. Cái hiệu của cái nước, cái kiếp của cái nước đó gọi là Hữu Bửu, có tất cả những món báo đầy đủ, rồi luôn luôn là sống được nhiều tới 12 triệu kiếp mà thuyết pháp để độ chúng sanh mãi mãi. Đó là tới ngài Tu Bồ Đề. Kế ngài Tu Bồ Đề nữa thì Đức Phật mới thọ kiếp cho ngài Đại Ca Kim Liên. Đại Ca Kim Liên thì ngài mới nói rằng phải phục vụ tới 8.000 Đức Phật. 8.000 Đức Phật.
Thấy được, mình thấy cái số lớn quá. Có nhiều người phát tâm ủng hộ nó không, chứ không phải đâu.
Nghĩa là mình thay đổi, cho nên ở trong đạo Phật thường thường người ta tu tập mà cũng là chuyên tâm để tu tập cầu giải pháp chính đạo, thường yêu phát nguyện. Ví dụ nào bây giờ mình phát tâm phải gắn tập thọ bát quan trai trong 24 tiếng đồng hồ, đó cũng là một cái phát nguyện. Thì mình giữ gì trong 24 tiếng đồng hồ là mình trải qua không biết bao nhiêu kiếp số đồng hồ. Ví dụ như thế, bởi vì cái tu mà không có lập nguyện, tức là cái sự mà thành tâm mong muốn á, thì cái vấn đề tu không bao giờ tiến được. Đó. Còn lập nguyện mà nếu không có hạnh, tức là công hạnh, hành, hành sự, thì cái nguyện nó cũng không được. Cho nên phải lập nguyện, rồi phải hành. Rồi trước khi lập nguyện là phải có tin tưởng. Tin tưởng là cái chuyện nó đúng như thế. Mình phải làm những nếu mà nhân vô tính bất lập. Con người mà không có tin tưởng, con người mà không có đặt một cái sự chánh tín á, thì trọn đời của người đó không có lập được cái gì hết. Nói thì ở ngoài đời cũng lập được người chỉ đại được, nói theo trong đạo để cầu giải thoát cũng không lập được, bởi vì không có một cái chánh tín. Cho nên con người phải đặt cái lòng tin Đức Phật dạy chúng ta trước hết, chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng xem đâu đó rồi phải đặt một lòng tin tin tưởng để mà tin tin tới mà tự chung. Nghĩa là dù gặp cảnh gì khó khăn, dù gặp cảnh gian lao khổ cực thì vẫn tiến tập, khi mà mình đã quyết định được rồi thì sẽ được sự thọ kiến đó. Rồi ngài Ca Kim Liên đây, cuối cùng cái kiếp mà tu tập của ngài thì hiểu là sẽ được một vị Phật hiểu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai đó. Thì cái hiệu Phật này đó là bởi vì sao? Cái cõi nước của ngài được thắt trang nghiêm trong sạch bởi vì ngài Đại Ca Kim Liên là một vị luận nghị đệ nhất, giỏi ghê lắm. Vì cái luận nghị tài ba đó cho nên ngài mất. Thì cái hiệu Phật này đó là bởi vì sao? Cái cõi nước của ngài được thắt trang nghiêm trong sạch bởi vì ngài Đại Ca Kim Liên là một vị luận nghị đệ nhất, giỏi ghê lắm. Vì cái luận nghị tài ba đó cho nên ngài mới mang cái danh hiệu của ngài cuối cùng là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Đó là Đức Phật thọ kiến cho vị thứ ba. Vị thứ tư tức là ngài Bục Kiền Liên. Thì ngài Bục Kiền Liên cũng là một vị đệ tử gọi là thượng tức của Đức Phật. Ngài nói rằng nên phụng sự cúng dường Đức Phật 8.000 ức Đức Phật, rồi cái kiếp cuối cùng của ngài sẽ thành một vị Phật hiểu là Đa Ma La Bạt Tiên Đà Thiên Như Lai. Là vì Đức Bục Kiền Liên là thần thông đương gia đệ nhất, mà đã là thần thông đương gia thì cũng như một cái gỗ hương thiên đàn năm đây không nhắm sắp chốn được ngài hết đó. Ở đâu thì có ý nghĩa hết. Thì ngài cái nước của ngài trong lúc đó tên là Ý Lạc, cái kiếp của ngài gọi là Ý Mạng. Bà nhớ kỹ, Ngài luôn luôn ở trong cái cõi nước của Ngài toàn dùng bằng khắc để. Bảy món báo khắc để nó là gì, nhớ không? Nhớ không? Tức là bảy loại đó, chứ không có hầm hố trong ngay như quốc độ ta. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một nước của mỗi Đức Phật như thế là nhờ cái công đức tu hành của cái vị gọi là cái vị giáo chủ. Mà thường thường ở trong kinh gọi đó là chánh báo. Mà chánh báo như thế nào thì tiên báo như thế này. Mình đi tới một ngôi chùa, hay là đi tới một cái cảnh tầng lâm, hay là một cái tham viện, mà mình nhìn thấy cái ngôi chùa đó như thế nào, thì mình có thể mình đánh giá được cái vị chủ trì trong đó như thế nào. Đã sắp đặt sao, đã như thế nào, cái thật hiểu được. Nếu mà mình có hiểu về đạo lý, hiểu về nhân dân, có gì có chăng hết. Cũng như mình vô trong một cái nhà, cái ông chủ nhà là chánh báo, mà cái sự trang trí trong nhà, sắp đặt trong nhà, người ăn để ở, con cháu trong nhà là y báo. Anh nhìn thấy một người trong nhà như thế nào thì đánh giá tự được ông chủ đó. Mình nhìn thấy cái sự trang trí trong nhà gọi là chánh báo nào thì y báo đấy. Vì thế mà cõi nước của chư Phật ở trong mười phương do cái công đức tu tập lâu đời lâu kiếp, do đó cho nên hiểu được đạo lý rồi mình thấy dễ lắm. Ví dụ mình tới một cái góc độ, mình thấy cái nước của người ta về vật chất văn minh như thế nào, con người họ như thế nào, là mình hiểu rằng cái nước đó nó nhờ nhiều cái người ở chưa dân chúng đó, dân từ chung gọi là dân chúng đó, họ tạo tác, họ xây dựng lên. Còn mình tới một cái nước mà thấy nó không có được văn minh, được vật chất thế nào đây, à, mình đánh giá mình biết lên. Nhưng mà nó có còn hai chuyện, mỗi một quốc độ, mỗi một nước đó, giá trị về vật chất, giá trị về tinh thần. Có nhiều nước về vật chất giá trị rất cao, nhưng mà tinh thần có nhiều quốc độ vật chất rất tầm thường, nhưng mà tinh thần rất cao. Thế đó các vị, cái đó mình cũng khó mà lượng, phải xét cho nên ở đời là mình phải xét biết cho nó kêu là toàn diện. Anh ta toàn diện cái niềm tin mình, chỉ thấy con thiết cảnh nào đó, cái phương tiện nào đó là mình để ra ngoài mình nói ngôn, là cái chỗ đó như thế, là cái chỗ nào đó như thế, là mình đánh giá chưa đúng đâu. Phải cho nó toàn diện rồi mình sẽ nói. Đó là cái bài giảng hôm nay, nói tới cái phẩm thọ kiết, như tôi vừa nói đó, tóm lại trước hết phẩm thọ kiết cho ngày mai cái giúp. Rồi trong hàng đại tử, nhất là những cái người vị thượng thức đại tử Phật nói rằng không biết số phận mình như thế nào, Phật phải tập trung trong Phật mới hiểu được cái tâm niệm đó, cho nên Phật mới tạo tiếng lặng được để họ tiếng. Cho nên trong này có cái ví dụ nói rằng cũng như một cái yến tiệc của nhà vua dọn ra linh đình đầy cao lương mỹ vị, nhưng mà mình cứ ngồi chờ phải có vua ra lệnh rồi mình mới dám cầm đũa. Lâu nay mình tu hành rất nhiều, các ngài đó nói bây giờ nếu mà không có Đức Phật thọ ký thì làm sao mình đắc thành đạo quả, cái hiểu như thế. Chứ phải trong đó nói chuyện thanh đế nhà vua nhà sự lực lượng hôm nay, nhưng mà ý luôn với chỗ đó đó, thành ra đó cái công tu hành của các ngài rất nhiều, bây giờ chỉ chờ Đức Phật thọ ký để an tâm. Anh ta đã ở đó, cái chuyện này như thế. Còn nếu không có cái lời chuyên khẩu với Đức Phật mà thảo kiếm, thì các vị sẽ không có yên tâm được. Rồi ha, bây giờ quý vị xem mình kéo bài mà bài giảng. Đó là tóm là cái bài giảng như thế đó. Còn tới 500 vị khác được thảo kiếm. Chứ là ngũ bá đệ tứ là cái thẩm tám nữa, thẩm thứ bảy, thứ tám nữa. Còn nhiều lắm, đây là mấy vị lớn. Bởi vì ngài Anh An á, tuy là cũng có danh tu tiếng, nhưng mà chắc là phải nói chứ các ngày này coi như là tuổi già, già phải phải truyền cho mấy già trước chứ. Đúng đó thì thế. Phẩm thọ ký thứ sáu, Vijayakarana. Vijayakarana là thọ ký, Vijayakarana Parivartana là phẩm. Sau khi nghe lời thọ ký ngài Xá Lợi Phất Sariputra và chủ tâm của Đức Phật, tức là Đức Phật
chú ý, chú ý hướng dẫn các vị A La Hán, tức là A-la-hán, đến quả vị Phật Đà thành Phật đó. Bởi vì có nhiều vị A La Hán cứ sợ rằng mình không thể thành Phật được. Thành ra Đức Phật nói mình có bản tánh thành Phật hết, nếu cứ chuyển biến cho đến sau á, Phật thọ ký cho đến ai nữa thì nhiều chúng Phật cũng thọ ký cho bà Mahapatthabade, thọ ký cho bà Yajudala, thọ ký hết để mà thành Phật. Lần lượt có 500 là ngũ bất đệ tử thọ ký. Các vị đại A La Hán như ngài Đại Ca Diếp, tức là Mahasakita, Tu Bồ Đề, Tu Bồ Chi, Đại Ca Thiên Viên, Mahasakiyayana, vân vân. Các vị ấy trở thành băn khoăn lo ngại trong các vấn đề tu tính của mỗi người. Nói lâu nay mình lo mình tu quá đi, lâu nay mình cũng chứng được sơ lã tu đà là, nhị lã tu đà hàm, tam lã, a na hàm chứ, rồi tứ lã tới, hay là hơn. Ở trong này thì nói rằng sau đó Đức Thích Ca Thế Tôn tuyên bố rằng mỗi vị sau khi hết lòng lễ bái vô số Đức Phật, lễ bái vô số Đức Phật đây có nghĩa là mình chỉnh tâm của mình, Phật tức tâm tức Phật. Trong khi mình lễ bái mình đứng ngay thẳng như thế nào, người khi mình mặc áo tràng, người khi trang nghiêm nữa, mình lễ một con sức nhưng mà trang nghiêm cho mình. Hiểu được như vậy, hiểu đạo lý mà hả? Hiểu được như vậy. Ví dụ mình đứng trước là không. Nam Mô Đa Ma La Phạt Tiên Đàn Thương Phật mình lễ. Cho nên trong khi mình lễ như thế, đức khi mà mình hiểu thấp á, thì mình cứ nghĩ là có một Đức Phật Nam Ma La Phạt Tiên Đàn ngồi ở trên kia, thì mình lễ nè, mình ngồi ở trên một chút, mình ngó xuống. Nhưng mà khi hiểu đạo cao đầu là mình lễ như thế, tất nhiên là mình điều thực là cái tâm của mình. Ba ma la bạc dân đại dương, nó quý lắm. Còn nếu mà cái đó cũng là cái phương pháp để mà đưa mình tới cái chỗ gì, cái chỗ gọi là cứu tính và giác ngộ hoàn toàn. Tất cả những cái đó đều là cái đưa mình. Và kiến tạo nhiều nơi đại tháp Mahachitiya để phụng thờ xá lợi. Đại tháp đây á, tất nhiên là kiến tạo những cái đủ tháp. Nếu nói về sự thì theo cái đủ tháp ở bên ngoài, chẳng hạn như vua Ai Cập bên Ấn Độ, trong cái triều đại của ngài thì lịch sử bây giờ còn ghi đậm, quý Phật tử biết theo bao nhiêu, 84,000 cái đủ tháp. Hiện bây giờ ở tại địa phận nước Đế Ba còn mấy chục tháp lớn nhỏ, cái chỗ phải tháp nào ngày xây cũng lớn, ở đâu nhỏ có. Ví dụ như cái tháp xây tại Bồ Đề Đạo Tràng á, chỗ mà Đức Phật đắc đạo đó, thì ngày xây cái bề cao hiện bây giờ còn á là 82 feet. Đây hiện giờ còn mới đó, từ cái cao Thánh Quân An Dược tới bây giờ đó. Còn những cái tháp khác, chẳng hạn như chúng tôi được dưới một vài cái tháp của ngày xây bên Nhật Bản á, ở cách Thánh Quân thì nhỏ lắm, nhưng vừa là rất nhỏ thôi, mà 84,000 cái mũi tháp. Cho đến ở A Phú Hạng nè, A Phú Hạng cũng có nè, ở Tây Hầu cũng có nè, ở bởi vì hầu đó tất cả các cái tiểu quốc đó hầu đó là thống trị Ấn Độ đó, rất là cái trào của vua A Dục mà ngài tu là thống nhất sơn hà đó. Vì thế cho nên nói về sự thì thay tháp bên ngoài như thế, nhưng mà nói về lý tấn của đạo thì mình phải thay cái tháp của mình. Cái khác của mình là cái gì? Tất nhiên là cái vật liệu bằng từ bi, hiểu cả tất cả những cái sự mà trong tâm mình đó, mình xây những cái tháp lớn để mà phụng thờ xá lợi, tức là sự tinh tiến, sự tinh tấn. Theo cùng các vị ấy trở thành Chư Như Lai, tức là các vị Tathagata với cõi Phật Buddha xuất ra, riêng của các vị ấy trình tự như sau. Thì ở trong cái phần này tôi có giải cái chữ thọ ký đó, quý vị thấy chữ thọ ký. Đức Phật đối với chúng sinh trao cho lời việc ý tương lai sẽ thành Phật. Có hai hạng được thọ ký mà tôi có giải trên bản đen rồi, là một vô duy trí. Vô duy trí là sao? Hiện tiền Phật thọ ký cho cái vị nào đó, là vị tên A, B, C, D, C gì đó, ở trong kiếp nào sẽ được thành Phật. hiểu là Như Lai dự hiểu là chẳng hạn như văn là Như Lai gì đó có quại nước quyến thuộc như thế nào vân vân, nghĩa là Đức Phật nói rõ hết rồi, rõ ràng ghi nhớ cho nên gọi đó là vô vi trí. Sợ lên đi thành là tôi phải biết rằng là đại quý vị coi lại đó. Hai là hữu vi trí. Hữu vi trí là như báo trước cho chúng sanh biết ở đời Vị Lai, đời Đức Phật đó thì đó nè, Đức Phật đó là Đức Phật nào đó, à, ông sẽ hết tội báo, Đức Như Lai đó sẽ vì ông mà thọ ký sẽ chứng quả, nên gọi là hữu vi trí. Ví dụ như bây giờ nó quý vị cứ cầu sanh được tịnh độ đi, trên đó các Đức Phật Di Đà sẽ thọ ký trực tiếp cho dưới này chúng tôi không biết bị gì, các vị còn lâu quá đi không biết chừng nào mới thọ ký chắc chắn được đấy, nhờ đó nó định đoạt cho, tức là hữu vi trí. Hay là nói rằng thôi bây giờ ông chịu cầu sanh được có tịnh độ, nhưng mà tôi gắng để tưởng căn tưởng quả làm lành lánh dữ để chờ cái long hoa tam hậu nguyện tương cùng, thì cái việc tôi về cái hạnh hiểu cả nữa là đức như là Bồ Tát, thì trình đó ngài sẽ thọ ký cho, thì đó cũng là đơn tư là hữu duyên trí. Rồi ăn một kế đó nữa là giảng cái chữ xá lợi bị ở trong này cái số 3 đó nói xá lợi nè, thì đánh cái sót mấy chữ nè, cái chữ xá lợi á sót cái chữ nè Sarika, sa chữ ớt có lúc sắc nó tên Sarika là cái chữ xá lợi chứa chứa phận Sarika. Trung hoa dịch là linh cốt, tức là cái xương, mà cái xương linh, linh cốt. Mình chết rồi thiêu ra bằng xương, thì gọi đó là một cái xương thường, nhưng mà những vị mà cách tu hành thì gọi đó là linh cốt. Có ba sắc xá lợi, nên chữ này là trong này không có bị đánh sai sót nè. Có ba sắc xá lợi hai chấm, sắc trắng xá lợi đó là sắc trắng, sắc trắng gọi là cốt tủy xá lợi đó. Bây giờ có những chữ gọi là nó mới tới cái sắc trắng gọi là cốt tủy xá lợi, thành ra cứ mấy chữ cứ thành ra khi sắc trắng mà mình thấy xá lợi mà có sắc trắng á, không mất thì mình gọi đó là kêu là cốt tủy xá lợi, từ nó cốt tủy mà nó không. Sắc đen có những xá lợi mà không phải là đen hẳn nhưng mà hơi thâm thâm một chút thì gọi đó là ốc tử xá lợi. Còn sắc đỏ gọi đó là ngục tử xá lợi. Là ba trong đấy. Trong kinh Kim Quang bên phẩm xã phân nói xá lợi này chính là do công đức tu tập giới hơn, định hơn, tuệ hơn trong nhiều thời gian mà được. Trong cái bộ này tôi dịch ra đây, tức là đây là trong Phật học thực dụng Tây Biển trang 435 cái giải cái đoạn đó, thành ra mấy cái chữ mà hướng tới chị ấy nè. Còn người số 4 đọc ở dưới này sẽ bị số 4 cũng thương tới mấy mấy trước hết Đức Thế Tôn thọ kiếp cái ngày Ma Ca Diếp ở đời Vị Lai sẽ phục vụ tới 300 muôn ức các Đức Thế Tôn. Hồi nãy tôi vừa nói rồi đó, Thế Tôn chứ không phải Thế Tộng nha. Cung kính khen ngợi giảng nói pháp đại thừa Mahayana tu tiên Phật, hằng tối hậu thể thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, Ratnipramhasa, Quang Minh Như Lai, đầy đủ có 10 hiệu. Bởi vì ngài tới cái lúc mà ngài chứng được Quang Minh Như Lai thì ngài có đủ 10 hiệu. 10 hiệu đó là 10 hiệu của Phật Như Lai là một nè, Tathagata, tính cúng là hai nè, A La Hán, chánh biến tri là tam giác tam bút đa, minh hạnh túc vipya charana san sampanna đó, thiện thệ sujata thế gian giải lô ca vin một trăm mười bốn đó, vô thượng sĩ anuttara thứ chữ a la hán này anuttara, rồi mới tới cái thiếu chữ nè, không có không có điều ngữ trưởng phu. Ở trong đó không có đường ngựa trưởng phu, không có phải lệnh cho mấy chữ đường ngựa trưởng phu.
Có sách ta nữa
chị. Không có sách ta, nó thuộc về phía sau nữa. Anuttara, rồi có sách, điều ngựa trưởng phu. Điều ngựa trưởng phu, mở dòng đơn chữ phạn gọi là Burusa, Bè Bà Lý, Burusa, Damiya, Đe Đa M I T R S A, Damiya, Sarathi, S A R A, Thiên Nhân Sư. Cái chữ Thiên Nhân Sư, chữ phạn gọi là Sattadeva Manusyanam. đó là thiên nhân sư đó. Đây chỉ giữ một chữ Phật Thiên và chữ chữ Ba Ly thì lại Phật đó. Phật Thế Tôn tức là Buddha Lokanatha, đó là mười hiệu đủ rồi. Ở đây có hai hiệu, hiệu ngữ tưởng phương với là thiên nhân sư. Chào ha. Rồi à, nước tên là Quang Đức, cái nước của ngài Quang Minh Như Lai là hậu thân của ngài Đại Diết, thì tên là Quang Đức Avatthaprabha. Cái kiếp gọi là Đại Trang Nghiêm Mahavihuha. Phật sống lâu trong 12 tiểu kiếp, một cái tiểu kiếp tên là Antatacamba, Antatacamba. Chánh pháp trụ thuế 12 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lại như thế, cũng 12 tiểu kiếp. Mỗi người hãy mỗi Đức Phật ra đời sau khi nhập nước bàn thì mỗi ngày có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni á, chánh pháp của ngài 1000 năm trụ thế, tượng pháp của ngài 1000 năm trụ thế, mạt pháp của ngài có 1000000 năm trụ thế. Trong khoảng 1000000 năm đó, nếu mà chúng sanh tu tập truyền bá đâu đó lo tiếng tu đạo nghiệp đó, thì sẽ có Đức Phật ra đời để làm theo Đức Phật trước. Chẳng hạn như là nó Đức Di Lặc, cho nên người ta hỏi cho mình đúng tình nào Đức Di Lặc ra đời. Có nhiều người hơi nặng tí ô đó, thấy to béo rồi nó Di Lặc ra chưa, năm nó thầy nó bởi vì bất cứ lúc nào mà một Đức Phật ra đời là khó có ai mà biết được đó. Chẳng hạn như mình đọc lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni, mình thấy ngài ra đời tuy là cái thời của ngài là cái thời thần quyền, có cái chuyện mà tôi dung quan sen chỉ trời giữa đất nói này nói nọ, nhưng mà đời đó dân chúng cứ thấy ngài cũng là một vị thái tử thường thấy, do đó cho nên ngài cũng đi học, rồi ngài cũng đi tập, rồi ngài cũng bỏ nhà đi tu, rồi cũng khổ hạnh, rồi cũng đủ hết, không ai biết hết. Chừng mà ngài đắc bồ đề rồi, chưa đạt đắc thành chánh quả rồi, thì chừng đó là ta suy nghĩ, ta mới biết rằng ngài này không phải là ngài thường. Ngài này nhất định là phải là một tỷ hai thật. Từ trong lúc đó trước giờ nhập niết bàn, ngài mới nói những cái chưa là bổn sự bổn sanh kinh. Bổn sự bổn sanh bàn sao? Nghĩa là ngài nói tiền thân của ngài sao 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 sao, ngài nói hết phải chết là tiền sa tắc ca, còn xuống phạm của sa tắc ca. Rồi ngài nói trong hàng đệ tử của ngài, ngài anh đang tiền thân làm sao, ngài cao quý tiền thân làm sao, ngài một tiền lương tiền ngài không hết, chỉ là bổn sự bổn tâm kinh. Thì chừng đó người ta mới biết rằng ngài không phải là người thần. Thì bây giờ trở lại Đức Phật Di Lặc cũng vậy. Khi mà ngài ra đời, nếu mà ngài ra đời với cái thời kỳ khoa học như bây giờ thì cũng như tâm người thường, cũng tâm ra cũng như bao nhiêu người thường, bởi vì cái thời này người ta không có tin thần quyền lắm, mà người ta dân quyền rồi, người ta không tin những cái chuyện gì mà không có cái tin. Thì giả sử ngài có ra đời trong lúc này thì cũng như thường, nhưng mà có cái chuyện khác hơn chút, là khác hơn chút sao vậy? Chẳng hạn như tu tập không có đánh những buổi được là không có những chuyện này, nó không khác cái đó chút, nó không phải khác lắm. Khi nào cái người nào mình nhận xét kỹ với các cái vụ nhãn thì mới nhìn thấy được. Chứ còn gần đây mình thấy như là bên hay là ở các nơi đó, tôi nói ở vị này là tái sanh của Đức Di Lặc, thì chúng có thể là mình đoán, mình cũng có quyền mình đoán, nhưng mà tôi không có quyền. Đức Di Lặc chỉ có hiện thân hai lần, một lần là bố đại hòa thượng ở bên Trung Hoa, với một lần nữa là một vị Bà La Môn sanh ở tại thành Ba La Nại. Chỉ có hai lần thôi. Mà ngài bố đại hòa thượng là khi ngài tịch trước giờ viên tịch, ngài để lại một bài kệ Di Lặc trong Di Lặc tương bá Đức La Thân thời nhân thời thời thị thời nhân thời nhân chúng bất thức, nghĩa là đại ý nói rằng Di Lặc thì tại Di Lặc, nhưng tương bá có tâm nghĩa là hiện thân rất nhiều thân, nhưng mà người đời cũng ai biết, mà khi biết thì ngài đã viên tịch. Từ khi mà ngài để là cái bài kệ đó rồi là ngài viên tịch thành đó. Bây giờ mà có nhiều người mà tự tin nói tôi là Di Lặc tái sanh, nó được tái sanh từ năm chưa nó chưa có bao giờ được cái chuyện đó. Vậy thì nữa sống lâu 12 tuổi trước rồi. Cõi nước cực kỳ trang nghiêm, không có các thứ hầm hố trong gai, toàn dùng bảy món báo. Bảy món báo khi ngâm lên lên ta cười nó mới nói lời ra. Bồ Tát trong nước ấy đông vô lượng ức nghìn ức, các chúng sinh văn cũng là vô số, không có mai trước, giàu cái dân ma tử ma cũng đồng hộ từ tập hả?
Giả sử cá nhân có chuyện mai trước hay là có những cái tử ma là đang ở đó thì cũng vẫn là hộ từ tập hả? Trong cái trước cái này đó. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa tên nói bài kệ rằng các vị cơ tơ dừng nắm Phật cơ các vị thì cho nói nó ta được Phật nhãn mắt Phật đây là chữ đó Phật nhãn đó người ca giúp đời sau chứng Phật tất nhiên là sẽ được thành Phật hiệu quan linh nước tên quan đức đại trang nghiêm là kiếp thứ Phật nghĩa là kiếp theo thứ lớp đó tức là đại trang nghiêm bài kệ thứ hai Ngọc lưu ly xa từ làm đất lưu ly Ngọc lưu ly xa từ làm đất người giống cây trang nghiêm tưởng xuất nghĩa là những cái giống cây tối trong nước của ngài rất là trang nghiêm tưởng xuất đây nó có nghĩa như thế này mình nhìn thấy một cái cây nó sao động mình phát được rồi đó cái cảnh tiếp như vậy nó tưởng như cây hay nước hay chim hay rừng cây ở bên tỉnh độ đó là điều diễn thông tướng pháp. Con chim khi mà kêu lên cũng là nói pháp ngữ trang ngữ lực pháp được đại phận đắc thắng đạo phận. Một không ra xuống chảy mình nghe như là cái pháp âm vi diệu. Còn anh lớp mình thì thôi ba con chim nó kêu lên nhất là tối nữa. Ở ngược trường một chim tú nó kêu là rất hấp dẫn. Nó đừng nó lên ngon thì hơi mát lắm rồi tôi. Cái nước mình nó khổ như thế đó. Người nắng chung cố hay chung nào được chưa là sao chứ tao nhắc nó đưa mình cho nó chơi.
Mười hai chữ kiếp quang minh Phật, chánh pháp tượng pháp đều như thật. Nhân dân sống lâu vô số kiếp, chư thiên thành chính giải thâm mật. Các cuộc khỏi tàu các vị chư thiên đó thành chính giải nghĩa những cái lý niệm màu sâu xa gọi là thâm, thâm là sâu, mật là kiến, kiến đáo. Mà tức là cái lý niệm mà thời gian ấy ngày các ngày như là ngày chưa Bồ Đề nhớ cái đoạn này tôi nói rồi đó sư bồ ti đại ca tiên viên ma ca si ya ya na đại một trường liên ma ha mốt ya 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 na đều thành kính sắc tay chuyên ngưỡng tay nhang đức phật trong lòng thầm nghĩ thôi cùng nhau mặc niệm bài kể như vậy thầm nghĩ số ba để trong này ta lưu mấy chữ là tôi nói rồi. Theo bản chữ Hán văn á, thì các ngài cùng nhau nói bài kệ ở trong bản chữ Hán á, dịch ra thì nó các ngài này cùng nhau đọc lên cái bài kệ như là mình đọc kinh vậy. Nhưng theo bản chữ Sanskrit thì các vị ấy đọc nghĩa là nghĩ thầm tức là nghĩ trong bụng á, nghĩ trong tâm á, bài kệ chứ không đọc ra tiếng. Đọc thầm mới hợp với đoạn văn là Phật biết tâm niệm của chư vị đại đệ tử. Thành ra ở trong bản sân sư thì mình thấy nó hợp hơn. Mà bởi vì sau đó Đức Phật có nói một câu là Phật biết được cái tâm ý của các vị đệ tử cho nên ngày họ chỉ tiếp tục. Còn bản chữ tào dịch là nói rằng các ngài đồng đọc lên, nhưng mình đọc kinh đọc tổng lớn vậy đó thì thấy nó không hợp.